Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Thiền đường Thuận Pháp. Cái tên Thuận Pháp này nghe rất là quen. Ở trong Kinh Văn, cái từ Đức Thế Tôn hay dùng chỉ cho những nơi chốn các vị Thiên Đế kiến tạo bằng cái công đức Phước Điền thì gọi là Thiện Pháp Đường. Còn đây thì chúng ta Thuận Pháp Đường. Có một lần Ngài Mục Kiền Liên đến thăm Đức Thế Tôn. Thế rồi lúc ấy Đức Thế Tôn đang tiếp các vị Thiên Đế từ cõi trời xuống. Và có một vị Thiên hỏi Đức Thế Tôn về một pháp hành trì nó vô cùng hay ho. Và sau đó thì Mục Kiền Liên nghe lóng thóng không nghe hết. Và ông đến bạch Đức Thế Tôn là Ngài đã dạy chi cho vị Thiên Đế kia. Thế Tôn nói, ông hãy tìm vị Thiên Đế đó mà hỏi. Thế rồi Ngài Mục Kiền Liên mới lên trên cung trời gặp vị Thiên Đế kia hỏi, thế này Thiên Đế, Đức Thế Tôn dạy ông điều gì? Thiên Đế nói, thưa Tôn giả, Ngài có thấy là thiện pháp đường của tôi vừa xây dựng đây không? Nó rất là đẹp đẽ, rất là lộng lẫy, rất là nguy nga. Mục Kiền Liên nói, ta không hỏi ông về cái thiện pháp đường, ta hỏi ông về cái pháp hành trì mà Đức Thế Tôn đã dạy, chứ còn thiện pháp đường của ông do phước đức của một vị Thiên Đế tạo thành, ta hỏi làm gì? Chư Thiên kia có khi đã không nhớ lời Đức Thế Tôn dạy ra làm sao, cho nên ông lập lần thứ hai là Ngài hãy tham quan thiện pháp đường của tôi đi, tôi dẫn Ngài đi vòng quanh. Thế rồi một Kiền Liên thấy cái ông Chư Thiên này dường như là ông đam mê cái thiện pháp đường, ông quá đáng, tại vì cung trời và thiện pháp đường đó là nơi Đức Thế Tôn nó từng lên giảng pháp, nó rất là tráng lệ. Cho nên Ngài nghĩ rằng phải dùng một cái cách gì đó để thức tỉnh vị Thiên Đế kia. Cho nên một Kiền Liên mới dậm một chân xuống cái nền của thiện pháp đường, làm cho thiện pháp đường lung lay vậy hết. Và vị Thiên Đế kia thì không có sao, biết rằng thần thông của thầy mình muốn kích phát bồ đề tâm của mình, làm cho mình tỉnh ngộ thôi, chứ không phải là muốn phá sập thiện pháp đường. Nhưng mà chư thiên, tức là những vị Thiên Đế, con vua trời và những vị thiên nữ á, thì hoảng loạn vô cùng, chạy tán loạn hết. Họ nghĩ rằng chắc động đất tới nơi rồi, cõi trời thì chắc không có động đất, phải không? Nhưng mà họ kinh ngạc vô cùng, tại sao là thiện pháp đường nguy nga tráng lệ như thế mà nó lung lay thế này. Họ chạy tán loạn hết rồi nói, thầy của Ngài ghê gớm thiệt, thầy của Ngài ghê gớm thiệt. Thiên Đế nói, không, thầy ta còn ở nhân thế, Đức Bổn Sư Từ Phụ còn ở rừng Kỳ Đà, đây là sư huynh của ta thôi đó. Và chư thiên nó quá ghê thiệt, hàng sư huynh thôi mà thần thông làm cho thiện pháp đường của Ngài lung lay, nếu thầy của Ngài thì không biết thần thông đến mức nào. Và vị Thiên Đế kia nói, đúng, thầy ta là bậc đạo sư của ba cõi, là cha lành của bốn loài, tuy nhiên pháp hành trì thầy ta mới là điều đáng nói, chứ không phải là thần thông lực như vị đại sư huynh này đâu. Thế rồi lần đầu tiên mình đến đây, mình nghe nói đây là Thuận Pháp Đường. Và ta có thể dùng cái từ khác là gì? Thiền đường Thuận Pháp, phải không? Hay là đạo tràng Thuận Pháp. Nhưng mà cái tên Thuận Pháp Đường nó rất là hay, thưa các vị. Mình nghĩ chắc mình nên giải thích một vài cái điểm rất là quan trọng về Thuận Pháp Đường để cho các vị cảm thấy là pháp đường này, khi chúng ta hành trì đúng đắn đó, thì chúng ta chứng quả dự lưu chứ không phải đơn giản nha. Và cái chuyện này nó không phải là cái gì mù mờ xa vời. Chánh pháp của Đức Phật mình chỉ cần học và thấm nhuần được thì thưa các vị, ngay hiện đời nếm được hương vị an lạc của chánh pháp. Và cái điều này nó phải xảy ra thôi, chứ không có lý do gì không xảy ra cả. chưa có một pháp môn hành trì nào giữa đời sống này mà bì được với chánh pháp của Phật cả. Nó rất là hiện thực, nó không có mù mờ. Ứng dụng vào thì các vị nếm được hương vị, cho nên nó hiệu quả, chứ nó không phải là cái chuyện hứa hẹn xa xa xôi. Điều thứ ba là nó dễ thực tập vô cùng, chứ nó không phải khó. Thế rồi điều thứ tư nó cũng quan trọng trong giáo lý đạo Phật, đó là nó phi tôn giáo, nó phi thần linh, nó không phải là cần điều kiện nọ điều kiện kia của tôn giáo gì mới có thể thực tập được. Đặc biệt giáo lý của Đức Phật dạy, pháp của Đức Phật dạy hành trì nó là như vậy, nó không dính chi với tôn giáo cả, nó là một pháp thực tập thôi. Giờ mình giải thích về cái thuần pháp đường để cho các vị nắm về yếu nghĩa của nó, rồi chúng ta từ cái điều này chúng ta đi vô những bài kinh của Đức Phật dạy. Thưa các vị, là mình vừa thưa với các vị cái từ thuận pháp đó. Pháp đường của chúng ta gọi là thuận pháp đường nghe, thuận pháp đường. Và trong những cái từ Phật học thì cái chữ này rắc rối nhất nè, chữ pháp nè. Pháp rắc rối nhất. Pháp là gì? Dường như người ta không có cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng gì dịch được đúng nghĩa và bao hàm được cái từ này nghe. Cái nghĩa thứ nhất mà chúng ta thường hiểu rất dễ đó là nguyên tắc, là quy chế, đó là pháp thế gian đó. Ví dụ như pháp luật, nó cũng là chữ pháp này. Thứ hai, thưa các vị, giáo lý của Đức Thế Tôn thuyết giảng trong vòng mấy mươi năm, 40 năm, phải không? Cũng gọi là pháp, nghĩa thứ nhất. Bây giờ đi vô chữ nghĩa cho nó vui cái đã. Một, nó có nghĩa là quy tắc đi. Nghĩa thứ hai, nó là giáo pháp. Kinh luật luận của Đức Thế Tôn thuyết giảng trong vòng 40 năm cũng gọi là pháp. Tại vì nó có cái nội hàm đó là hướng dẫn người ta tu tập để chuyển hóa thân tâm từ phàm thành thánh. Cho nên nó cũng hàm một cái nghĩa là những cái nguyên tắc, những cái con đường hoặc là những cái cách hành trì để thành đạt được sự giác ngộ. Thế nhưng mà có cái nghĩa thứ ba rất là rộng, đó là mọi sự mọi vật. Và cái từ này trong Di Thức Tông thì họ dùng cái câu là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Nó hàm một cái nghĩa là ba thể loại. Thứ nhất là vật thể, dùng cái từ khác là sinh lý, tâm lý và vật lý. Ba điều này nó đều nằm trong cái chữ này cả. Ví dụ dễ hiểu thế này, cái bình này là một pháp này, cuốn vở một pháp này, đó là vật lý, phải không? Hành tinh này là pháp này, hạt bụi mong manh bay giữa không gian là pháp, đó là vật lý. Tất cả những cái sự vật gì nó có một cái bản tánh riêng, nó có một cái tính chất riêng để người ta nhìn vào nó, không lẫn lộn với thứ khác thì gọi nó là pháp. Người ta không thể lẫn lộn cái hạt bụi với cái hạt gì, với hạt nước mắt, ví dụ vậy, nó khác nhau chứ. Người ta sẽ không dễ dàng lầm lẫn được cái hành tinh này lại với mặt trời. Đó là cái tỷ dụ rất là xa xôi. Thế thì cái gì nó giữ được hình dạng của nó, tính chất của nó, màu sắc của nó, đặc tính của nó, làm cho người ta nhìn vào có thể nhận diện, đặt tên, không có lầm lẫn nó với một thứ khác thì gọi nó là pháp. Pháp này thuộc về pháp chi? Vật lý, phải không? Thế rồi sinh lý là chi? Cơ thể của anh khác của tôi, cơ thể của chị khác của tôi, ông thầy tu khác với người trần thế. Họ có một cái dáng sắc riêng, hoặc là họ có một cái tính cách riêng, thì tất cả những người đó đều gọi là một pháp. Thế thì vật lý nè, sinh lý nè, rồi tâm lý là cái gì? Thưa các vị, buồn không phải là vui, giận không phải là thương, phải không? Hai trạng thái tâm lý nó khác à. Người ta bảo rằng giận thì giận mà thương thì thương, nói đùa thôi chứ làm sao đang lúc giận mà thương được. Hết giận mới thương nhé. Nó hát ví von cho vui vậy mà. Thế thì từng trạng thái tâm hành của các vị đều gọi là một pháp. Rồi sâu trong tâm thức các vị, những hạt mầm thiền não của các vị cất chứa lâu đời, ta không thấy nó, nó rất là tinh, rất là mịn, nhưng mà nó đẩy lên trong cái miền ý thức của ta để nó hình thành. Thì những cái hạt mầm đó, những cái chủng tử không có thấy đó cũng gọi là một pháp. Thậm chí
những cái tưởng tượng của chúng ta nó không có thật trên cuộc đời này. Ví dụ như cảm thọ vui buồn thì nó có thật, nhưng mà những cái tưởng tượng của các vị rất là trừu tượng. Trong kinh văn thường dùng cái từ này để dẫn chứng là ví dụ như người ta nói lông rùa và sừng thỏ. Thỏ nó đâu có sừng, rùa thì nó cũng không hề có những sợi lông giống như là loài động vật hoang dã chạy trên tầng đời này. Thế nhưng mà khi ta nghe nói đến lông rùa thì ta có thể tưởng tượng rằng là con rùa nó có những cái sợi lông dài trôi theo nước lúc nó lội. Thì những cái tưởng tượng của các vị, những cái các vị quan tưởng đó cũng gọi là một pháp. Tóm lại là cái gì nó hình thành trong tâm thức các vị nghĩ ra, các vị tưởng tượng ra, các vị hồi ức được thì gọi là một pháp. Thế thì cái chữ pháp này nó bao hàm luôn vật lý, sinh lý, tâm lý là như vậy. Rồi từ cái này mình liên hệ đến cái phần trong thiền tứ niệm xứ. Thưa các vị, mình liên hệ để các vị thấy liền cái pháp tu thôi nghe. Trong pháp tu thiền tứ niệm xứ, một là quán thân, hai quán thọ, ba quán tâm, bốn quán pháp trong pháp, phải không? Quán pháp trong pháp là chi? Tất cả những đối tượng tâm thức của các vị vừa sinh khởi, các vị liền nhận diện, thấy nó liền, gọi là quán pháp trong pháp. Ví dụ như cái buồn đó, chợt sinh ra, thì các vị phải làm được việc là nhận diện đây là cái buồn. Thế rồi cái buồn nó đến rồi nó đi mất, chứ nó không phải ở lâu đâu nghe. Rồi cái niềm vui nó thoáng hiện, các vị phải làm được một việc đó là nhìn thấy nó, thì gọi là quán pháp trong pháp. Người ta dùng cái từ nó điệp ngữ như thế, nhưng mà mình hiểu rất giản dị, đó là thế này: ta quán tất cả những pháp sinh khởi trong tâm thức của ta, chứ không phải quán pháp sinh khởi trong tâm thức của ông A và B, gọi là quán pháp trong pháp. Dễ hiểu nhất là như vậy. Quán thân trong thân nghĩa là ta nhận diện về tự thân ta, thắp sáng sự nhận biết phủ trùm toàn thân ta, chứ không phải nhìn người kia mà quán, gọi là quán thân trong thân. Giản dị như thế thôi. Người ta dùng cái từ nó điệp từ, điệp ngữ như thế, đánh động rất là nặng, nhưng mà ta hiểu một cách rất là nhà quê thì nó là như vậy thôi. Quán pháp trong pháp nghĩa là nhận diện từng cảm thọ sinh khởi trong anh, từng cái buồn vui có mặt trong anh, từng cái hồi tưởng đang sinh ra trong anh. Mỗi thứ nó sinh ra thì anh liền làm một việc vô cùng giản dị là nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, rồi nó trôi qua. Nó trôi qua thì anh an trú trong cái niệm nhận biết, rồi nó đến nữa thì anh nhận diện nữa, thì gọi là quán pháp trong pháp. Và tu vậy đủ thành thánh chưa? Chưa thành thánh, nhưng mà các vị đoạn trừ phiền não được rồi đó. Tại sao đoạn trừ phiền não được khi tu ngần nó việc? Ta cứ đồng nhất ta vào những pháp sinh khởi bên trong nghe. Ví dụ như cái buồn nó vừa lên thì các vị làm cái chi? Tôi buồn. Đố ai mà nói được cái câu là cái buồn đang sinh ra trong tôi, mà tôi là nhân chứng, tôi đang quan sát nó, tôi đang nhận diện nó đang sinh ra trong tôi rồi nó ra đi. Mà tôi nghiễm nhiên là người còn lại chứ không đi theo cái buồn, phải không? Buồn nó đến rồi nó đi, giận nó đến rồi nó đi, nhưng các vị luôn là người chủ, là nhân chứng, đang quan sát nó, đang nhận diện nó, đang nhìn thấy nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó trưởng thành, rồi nó teo nhỏ lại, rồi nó biến mất. Nhưng mà các vị thì không hề đến đi sinh diệt gì cả, các vị vẫn là con người lòng lộng, đứng cao đụng tới tầng mây, nhận diện từng cái buồn giận ghét thương đang đến đang đi trong các vị. Thế thì buồn là các vị ư? Không, buồn là người khách đến đi. Các vị là người chủ nhìn thấy kẻ khách đến đi kia mà. Thế thì nó tôi buồn đúng hay sai? Sai. Tôi không có buồn, mà tôi là người thấy cái buồn. Nói như thế thì đúng. Buồn đến rồi đi, nhưng mà tôi vẫn là con người bất động đang nhìn buồn đang đến đang đi. Cái điều mà người ta kinh sợ nhất là cái nỗi thất vọng trong ta, cái nỗi phiền muộn lớn nhất trong đời ta, cái nỗi tuyệt vọng não nề nhận chìm đời ta. Thưa các vị, nó tinh tế hơn cái buồn thôi, chứ nó cũng là một dạng cảm thọ nơi các vị. Nó đến rồi nó đi chứ. Thế nhưng mà người ta vụng về đến nỗi người ta đồng nhất ta và cái nỗi thất vọng, cho nên người ta làm cái chi? Tự giận. Thất vọng quá rồi, sống sao nổi đây? Trong khi cái nỗi niềm thất vọng không hề là ta bao giờ. Đó là một loại cảm thọ, tuy là nó đậm hơn, nó ghê gớm hơn, nó sâu trong tâm thức ta hơn, nó có thể nhận chìm được ta được, nhưng nó vốn là một trạng thái cảm thọ sinh diệt trong tâm thôi, chứ nó không hề là căn vị. Tóm lại, quán pháp trong pháp có nghĩa là nhận diện tất cả những trạng thái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn trong các vị, nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Các vị là nhân chứng, là người đang nhận diện nó, là người thấy. Nó là cái bị thấy, là cái đối tượng bị thấy, chứ không hề là các vị. Thế thì ngang đây mình tu đủ thành thánh rồi đó nghe. Tôi nhìn bông hoa này, rồi tôi nói tôi là bông hoa à? Chỉ có người quan tưởng, phải không? Cái đầu có vấn đề người ta mới làm điều đó. Thế rồi mình thấy buồn, giận, ghét, thương, mình nói tôi buồn, giận, ghét, thương, thì nếu chính xác mà nói thì mình có vấn đề không vậy? Cũng đang có vấn đề đó. Nhưng mà tại vì cả thiên hạ này người ta đều làm như thế, người ta đều đồng nhất người ta vào những nỗi niềm như thế, cho nên mình thấy chuyện nó bình thường. Cả hành tinh này người ta đều lâm vào cái bệnh đó, mà họ thấy đó là bình thường. Cho nên những người không bệnh thì họ thấy những cái người đó là người bệnh. Trong khi đó đúng ra thì chúng ta là những người đang có vấn đề trong thần kinh hết. Tại vì cái mức độ chúng ta nó còn nhẹ, cho nên chưa đến nỗi bị người ta đẩy vô trong dưỡng trí viện, đẩy trong bệnh viện tâm thần mà thôi. Cái mức độ nó nhích hơn một tí thì bị người ta đẩy vô đó. Người Mỹ họ hay lắm nha. Họ minh họa cái đầu của họ bằng cái cách đó là họ vẽ hình một cô gái Mỹ vô cùng xinh xắn, và cái đầu họ dựng đứng lên như này, từng lọn tóc dựng đứng lên này, và tay cô cầm cây nến, cô tuyên bố câu là ta chỉ cần đưa lên đầu là cây nến này bật cháy, đầu không còn là tóc nữa mà lửa đang bốc lên. Mình hình dung có lúc nào lửa đang bốc vậy không? Có đó, có đó. Những nghĩ suy, những lo âu, những toan tính nó luôn quay tròn, chưa bao giờ dừng trong tâm thức ta hết. Mà khi nó có mặt thì các vị liền thấy nó là các vị. Chứ các vị không có khả năng nhận diện được nó là trạng thái tâm hành, nó là cảm thọ đến đi sinh diệt. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu gọi rằng là đang có vấn đề thì chúng ta là những người đang có vấn đề về thần kinh cả. Ta đồng nhất mình vào cái đối tượng bị biết, và ta không thấy những đối tượng đó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt. Bao giờ các vị hồi phục chủ quyền được? Các vị thấy các vị là người đang nhận diện tất cả trạng thái tâm hành sinh ra trong các vị là đối tượng bị thấy, thì các vị liền hết bệnh, hết bệnh quan tưởng, hết bệnh thần kinh ngay. Và khi làm được điều này, thưa các vị, cái điều nó vô cùng dễ hiểu xảy ra đó là các vị với cái phiền não nó có một khoảng cách rõ ràng, chứ nó không phải là một như nhau. Tôi thấy các vị, cái điều rõ ràng các vị là đối tượng bị thấy, thì các vị bên ngoài tôi hay là các vị là tôi? Thế thì quay vào bên trong, tôi thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, thì cái đó phải bên ngoài tôi thôi, đến nó đi không dính gì tôi cả. Nguyên tắc nó là như vậy. Mà tại mình đồng nhất mình vào nó rất lâu, cho nên mình không có khả năng làm được điều này đó thôi. Thế cho nên cái phần thứ ba này, thưa các vị, cái chữ này ở trong duy thức học họ dùng nhiều lắm. Tất cả pháp, phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy, vân vân. Nếu người ta đi vào pháp hành trì của Phật, chỉ cần một pháp quán thôi. Một là quán thân, hai quán thọ, ba quán tâm, bốn quán pháp, đi vào một pháp thôi của truyền thống thiền Đức Thế Tôn dạy, thì cắt đứt được phiền não ngay hiện thời. Mình đừng nghĩ rằng giáo pháp của Phật dạy mình tu tập để rồi cuối đường hầm mới thấy ánh sáng nghe. Không hề. Ngay bây giờ, ngay ở đây hiện tiền, các vị nếm được, các vị thực tập liền trong một phút giây này, người xưa gọi là tróc tai vậy, là diệt sạch tam ma tăng kỳ kiếp, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền ngay. Và chuyện này dễ tin hay khó tin? Dường như mình đi dạy khắp nơi, hỏi tới câu này cái người ta đều nói khó tin, không tin được. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, mình bị bệnh lâu đời vô cùng, hệ thần kinh não mình nó cứ nhập nhằng, mình với cái phiền não là một, mình với cái bị thấy là một, mình với những sở hữu mình là một. Do vậy cho nên mình không có khả năng hồi phục được cái chủ quyền vô cùng là kiêu hùng của một vị hoàng đế. Mình cứ nhập nhằng mình với những cái bị biết là một thôi à. Thậm chí người ta đồng nhất người ta với thân là chuyện nhỏ, thưa các vị. Người ta đồng nhất người ta vào những vui buồn của người ta là chuyện nhỏ. Các vị biết rằng trần đời này họ đồng nhất họ với cái chi không? Với người họ thương kìa. Không cần chọc các vị đâu nghe. Chọc người thương của các vị thôi thì các vị đủ nỗi sung thiên rồi đó chứ, phải không? Người ta không lấy chi của các vị không bắt cái chi cả, lấy dùm cái người của các vị thương thì các vị đã làm chi? Nỗi khùng điên, phải không? Ghen nỗi khùng đó chứ, phải không? Và cái điều kỳ lạ là người ta có khi càng già người ta càng lâm vào cái bệnh này nhiều nghe. Có không vậy? Chắc có đó. Đa phần mình gặp cái tình trạng này rất là nhiều, thưa các vị. Các cô vào lúc trẻ không cần ghen làm gì đâu, tại vì biết chắc một điều rằng là mình có nhan sắc nè, mình có tài nè, mình có thể giữ ông được rất dễ. Thế nhưng rồi trên 40 thì thấy mình thì già mau quá, còn ổng thì không chịu già, lo lắng ngày ngày. Càng già cho nên người ta càng làm cái chi? Càng ràm, càng đổ quạo, càng khó tánh, càng nổi ghen nhiều hơn. Và thưa các vị, trong khi cái điều nó vô cùng giản dị là bản chất của các vị đến đằng đời này, các vị có mang cái gì theo không? Không hề, không hề. Các vị chỉ có một hình hài đơn độc, và các vị đến trần đời này các vị không hề buộc tay với ai, không hề hứa hẹn với ai, không hề thề non hẹn biển với ai hết. Rồi nhìn quanh nhìn quất lúc cái tuổi 20 rồi kết hợp với một người, thấy người kia là sở hữu của ta, rồi dần dần thấy người kia là ta chứ không phải là sở hữu đâu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta rất là vụng về, ta cứ đồng nhất ta vào thân là cái chuyện bình thường rồi, nhưng mà đồng nhất ta vào những thứ sở hữu chung quanh mà ta có. Có những người họ đồng nhất họ vào chiếc xe hơi họ mới mua đứa kia. Chiếc xe cũ đi ra đường, lỡ đứa nào nó ném đá thì mình cười cái khì, không sao cả. Và chiếc xe mới mà ra đường, người ta chỉ cần văng một viên đá nhỏ thôi là mình xích xo, dường như nó trúng vào người mình chứ nó không phải trúng xe đâu. Thế thì mình đồng nhất mình vào những sở hữu mình có. Nó lạ là như vậy. Trong khi nguyên tắc, các vị chỉ cần nhìn lại đời sống mình coi, cái gì mà các vị nhận biết thì nó đều bên ngoài các vị. Cái gì các vị thấy thì nó không phải là các vị rồi. Thậm chí soi vào gương thấy mặt mình nói mặt đó là mặt tôi sao? Không. Cái đó là mặt thiện bóng trong gương chứ. Còn nếu các vị muốn biết mặt của các vị thì nhìn vào gương rồi các vị sờ vào mới biết mặt, đây là mặt của ta, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, mọi cái đối tượng bị nhận diện đều không phải là các vị. Các vị bản chất vốn là cái nhận diện chứ không phải cái bị nhận diện. Vốn là cái thấy chứ không phải là cái bị thấy. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Mình học pháp ngang đây thôi là tu thành thánh rồi đó. Vô cùng dễ. Giáo lý đạo Phật không phải là cái chuyện khó chứng nghiệm, thưa các vị, không phải. Mà tại vì ta không chịu tu đó thôi. Ta không chịu rũ bỏ những cái thứ cồng kềnh mê lầm mà ta cố chấp từ xưa tới giờ. Dường như mình rũ những cái đó rồi mình không biết làm sao để sống. Thấy nó cô đơn quá, nó trống trải quá. Tự nhiên cuộc đời mình nó không còn cái gì hết. Cho nên mình rất là sợ. Cho nên tối thiểu thì phải có một chút phiền não nào đó trong đáy lòng để tự hào với người ta là tôi cũng có phiền não với người ta. Tự hào là tôi cũng có những nỗi lo âu như bao nhiêu người ra đường rồi cũng kể lể với thiên hạ. Và điều này ta học được từ xưa. Các vị hình dung rằng con trong nhà ta thôi, nó khỏe mạnh nè, nó tươi vui nè, nó hớn hở, nó chạy đi chơi thì không có bố mẹ nào bận tâm lo hết. Thế nhưng mà nó đổ bệnh rồi đó thì nó là ông hoàng á. Mọi người xung quanh lại để lo lắng, triều mến và săn sóc nó. Còn nó chơi cùi cùi thì mắc gì mà lo. Thì ta học được cái khổ nhục kế từ bé rồi. Cho nên ta phải làm ra cái vẻ rầu rầu, buồn buồn, khổ sở thì người ta mới quan tâm. Và con người rất cần sự quan tâm của người khác để sống còn. Mình học cái nghề này từ lâu đời, cho nên mình không dám bỏ phiền não. Mình không cảm thấy là mình vốn là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên người ta nói rằng tôi rất ham tu, tôi muốn giải thoát, nhưng mà hãy hỏi lại coi, họ không dám bỏ phiền não của họ. Họ không dám bỏ cái bản ngã giả vờ của họ. Thậm chí có một người xuất gia làm tu sĩ rồi mà lên ông nói chuyện, nói thưa thầy, ai nói chi thì nói chứ con một bề tin tưởng rằng niệm Phật thì vãng sinh, cho nên con cầu nguyện cho con vãng sinh, vợ của con cũng vãng sinh, con gái của con cũng cùng vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Mà xuất gia rồi, tu cả 9-10 năm rồi, dường như là cũng sắp lên thượng tọa tới nơi rồi, mà nói một câu nghe rất ư là gì? Rất ư là gì? Rất ư là vô minh, phải không? Và thưa các vị, ông làm như là trên Tây Phương Cực Lạc, mỗi hoa sen đều có ghi tên, ghi tuổi hết. Rồi ông về, ông dẫn bà con dòng họ ông cùng đi về đó một lượt luôn, để cho nó vui cửa vui nhà. Đó, cái chuyện lạ. Và người ta nói được như vậy mới lạ chứ. Và là một tu sĩ. Trong khi đó thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng Đức Thế Tôn dạy, đó là ngay nơi thân tâm này hãy thể ngộ cái điều sâu xa nhất là bản chất Di Đà đang có trong anh. Vãng sinh tịnh độ không có nghĩa là vãng sinh về phương Đông phương Tây gì cả, mà ngay hiện tiền thể nghiệm được bản tâm thanh tịnh thì liền tức khắc vãng sinh. Tại vì tất cả kinh văn Đại Thừa thưa các vị đều là những phương tiện, đều là những ẩn dụ. Mình gọi điều này các vị nhận ra, ví dụ như hành tinh này các vị chỉ về hướng này nói hướng Tây đúng là sai? Sai. Ngài đang còn, các vị chỉ hướng này hướng Tây mình thì đúng đó. Và ban đêm thì các vị chỉ hướng này hướng Tây là sai. Tại vì hướng Tây nó đã ở ngược sau lưng các vị rồi. Ngay trên hành tinh này người ta còn không định vị được hướng nào hướng Đông hướng Tây ngay. Thế thì rời hành tinh này, tôi đố các vị tìm được hướng nào hướng Đông hướng Tây. Thế mà nói rằng đi về phương Tây cái cảnh giới A-di-đà nữa đó. Trong khi đó phương Tây đó là ẩn dụ bảo rằng khi nghiệp thiện ban thuần thục, khi công đức tu anh chín mùi như mặt trời đã chín mùi vào buổi chiều thì anh được sinh về cảnh giới đó, chứ không có hàm nghĩa là chỉ có hướng về hướng Tây. Thưa các vị, rời hành tinh này trong cõi mông lung thì không hề có hướng nào hướng Tây cả. Và có tới 3 tỷ vì sao như thế, tức là 3 tỷ mặt trời như thế, thì chúng ta định vị được cái chỗ nào là hướng Đông và hướng Tây. Không gian mênh mông này có hà sa thế giới, chứ không phải một đâu nghe. Thế thì thưa các vị, tất cả kinh sách đều là ẩn dụ thôi. Nếu mà chúng ta không thông đạt được chánh pháp, không thấu ngộ được điều này, thưa các vị, thì mình cứ bị truyền thống của Phật giáo trong quá khứ, các thầy bài làm sao mình nghe làm vậy. Mình cứ nghĩ rằng tu phải đợi chờ tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Trong khi Phật Pháp hiện thực chứ không có cái chuyện mù mờ. Ngay bây giờ, ngay ở đây, anh tỏ ngộ được điều này, anh thấu đạt được điều này, anh sống được với điều này, thì anh lấy được phiền não, bỏ xuống ngay tức khắc. Phiền não của các vị cất chứa 1.000 năm. Thế nhưng mà các vị thấu đạt được điều này thì phiền não liền tắt. Tin hay không? Ví dụ, cái nỗi u ám buồn phiền của tôi đã chứa hồi từ bé tới giờ, nó là một cái khối nặng trĩu lòng tôi nơi đây. Cứ mỗi lần nó gợi lên là tôi bị nó nhận chìm rất là sâu trong cái vùng đen điểu buồn phiền. Thế nhưng mà ta chỉ làm một việc là khi tâm hành phiền não nó vừa sinh khởi trong ta thì ta lui lại. Nói lui là cái từ mình dùng, nhưng mà kỳ thực không có lui đi đâu cả. Đơn giản một điều là khi có nó thì các vị liền thấy đây là phiền não. Nhận diện nó, gọi tên nó thì nó phát sinh một cái điều rất là hiển nhiên, đó là chi? Khi ta nhận diện nó, ta gọi tên nó, ta thấy nó thì nó là cái đối tượng bị thấy. Phải không? Ta là người thấy. Mà người thấy với cái đối tượng bị thấy là một ư? Không. Nó là cái bên ngoài các vị, nó là đối tượng bị nhận diện. Thế thì nó là cái bàn, nó là cái ghế, nó là bình nước, nó là quyển kinh, nó là những người đều bên ngoài, không dính chi các vị cả. Thế thì cho phiền não 1.000 năm cất chứa. Nhưng mà các vị chỉ cần ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, các vị thấy phiền não là đối tượng bị thấy, nó đang sinh đang diệt trong vùng tâm thức của các vị. Các vị là năng lực nhận biết đang quán chiếu, nó đang nhận diện, nó là người chủ nhìn nó đang đến đang đi. Thế thì phiền não liền tách ra khỏi các vị. Cho dù phiền não đó các vị chứa nó bao lâu không biết, do vì ta chìm trong nỗi mê mờ. Nhưng mà chỉ cần các vị tỏ ngộ được điều này thì phiền não nó phải tự lui thôi. Cho nên thiền sư tuyên bố một câu là trong một sát na, nghiệp thức của ta ma tăng kỳ kiếp liền cháy sạch. Điều này không phải chỉ thiền sư nói đâu nghe. Các vị đọc trong kinh Bát Nhã, Thế Tôn có ví dụ này rất hay. Thế Tôn nói là cho dù ông cất chứa phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy và nghiệp chướng của ông nhiều như núi Tu Di, một núi Tu Di rơm mới rạ, thế nhưng mà chỉ cần một ánh sáng của năng lực trí tuệ bật lên thì một núi Tu Di kia liền cháy tức khắc. Đó là cái ví dụ rồi Thế Tôn quy chiếu lại. Chỉ cần sinh khởi một niệm trí tuệ, liền tức khắc những thứ phiền não rong rêu cất chứa hà sa kiếp liền bị đốt cháy. Thưa các vị, niệm trí tuệ sinh khởi là niệm chi? Nó đơn giản vô cùng. Năng lực trí tuệ là cái các vị tự có, chứ không phải cần học thêm gì nữa cả. Năng lực trí tuệ là cái năng lực nhận biết, năng lực thấy, năng lực biết của các vị. Phiền não sinh ra trong các vị, ai nhìn được giùm các vị? Buồn sinh ra trong các vị, ai thấy nó? Chỉ có ta đối diện với phiền não của ta, ta nhìn thấy chứ không cần ai nhìn cả. Khi có cơn buồn, cơn giận sinh ra trong các vị, thì các vị lui về các vị là người thấy, thì nó là cái bị thấy, thì liền tức khắc, liền tức khắc các vị đang vận dụng năng lực của tuệ tri, của trí bát nhã, đốt cháy và quét sạch nó, không còn bóng dáng gì cả. Nếu phải nói rằng tôi đã từ quá khứ xa xưa tôi gây nghiệp tội trải dài tới hôm nay 1 triệu kiếp, thế rồi tôi phải tu, tôi phải bắt đầu đi ngược con đường, giống như con đường vật lý. Ta đi lạc 100 dặm thì ta phải bắt đầu trở lại 100 dặm để đi. Nhưng mà cái con đường vật lý người ta đi trong quá trình đó thì nó không có điều gì phát sinh nha, nhiều lắm là lái xe ngược lại thôi. Nhưng mà cái con đường sinh tử các vị bắt đầu đi ngược lại, đòi hỏi 100 dặm dài như thế thì chuyện gì phát sinh? Cứ một kiếp sinh trở lại trần gian này thì ta làm cái chi? Trải nghiệm chưa chắc đã hết, thế mà gây nghiệp nữa chứ. Cứ một kiếp sống là ta gây bao nhiêu nghiệp các vị biết không? Nghiệp ta vay đã nhiều, cho nên nếu tính sổ bằng cái cách là tôi phải đi mày mò từ con đường bắt đầu lạc lầm này trở về con đường đã từng khởi hành đó, thì thưa các vị, không cách chi các vị có thể đoạn trừ được phiền não và chứng nghiệm được sự an lạc cả. Các vị phải có kiếp này, có kiếp sau, rồi mỗi một kiếp mình trả thì ít, mà mình gây thì nhiều. Gây ác nghiệp thì trả ác nghiệp, còn gây thiện nghiệp thì làm chi? Cũng phải sinh về cảnh giới lành để hưởng quả báo lành, hoặc là sinh lên cõi trời, hoặc là sinh làm những ông hoàng bà chúa của các quốc gia. Thế thì không có điều kiện để thành đạt sự giác ngộ đâu. Do vậy con đường của đạo Phật dạy nó vô cùng hiện thực, chứng nghiệm hiện tiền bằng năng lực trí tuệ của các vị. Đi vào con đường tuệ quán, thưa các vị, cắt được phiền não rất là dễ. Người ta có thể chìm vô cơn định 500 năm mà không thể đoạn trừ được phiền não, là do vậy không có bật sáng được điều này, không cắt được phiền não, không giác ngộ được bản tâm. Bật sáng được điều này thì liền tức khắc các vị thể ngộ ra bản chất thực của các vị là chi, thì liền đoạn trừ được phiền não rất là dễ. Và tất cả những cái thứ dây mơ rễ má giữa trần gian này, chúng ta không cần phải làm gì thêm cả, nó tự rơi thôi. Phiền não tự rơi, và những cái nặng nề của trần thế này nó tự rơi thôi. Khi thấy được đạo rồi thì mọi việc nó thuận dòng như một dòng chảy xuôi vào biển thánh. Cho nên ngang mức độ này, người ta có thể định nghĩa thuận pháp có nghĩa là gì? thấu ngộ được pháp, sáng được pháp và hành trì được thì chảy vào biển thánh, cho nên gọi là thuận pháp là như vậy đó. Thế rồi điều thứ hai, mình mới đi lanh quanh cái chữ pháp thôi nghe, bây giờ đi vô cái chữ thứ hai. Giải thích để cho các vị thấy cái từ thuận pháp đường này nó rất là hay. Thuận pháp nó hàm nghĩa chi? Cái nghĩa đầu mà chúng ta thâm đạt đó là thấu đạt được pháp. Thưa các vị, trong kinh văn, các bài kinh đầu tiên rất là hay giải thích về điều này. Mọi pháp đều từ nhân duyên sinh. Cái thấu đạt đầu tiên là các vị hãy thấy các pháp từ nhân duyên sinh, gọi là thấu đạt pháp. Lần đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài an cư 3 tháng ở Lộc Uyển và đào tạo được 60 thầy tỳ kheo thôi. Thế rồi sau mùa an cư, Đức Thế Tôn dẫn một đoàn 60 thầy tỳ kheo trở về Ưu Lầu Tần Loa, tức là trở về Vương Xá Thành. Và trên đường đi thì Ngài bảo rằng các thầy tỳ kheo mỗi người nên đi một nẻo để gieo rắc chánh pháp vào trần thế này cho chúng sinh được lợi lạc. Chứ các ông đừng đi 2-3 người một hướng, cái lợi ích nó sẽ không mang đến rộng hơn. Thế rồi có một thầy tỳ kheo Úc, 5 vị tỳ kheo đầu tiên là Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Ma Ha Nam vân vân. Thì cái vị tỳ kheo Úc đó là ai? Asaji thì người ta dịch là Ác Bệ. Người ta cũng dịch cái từ là Mã Thắng nữa. Tỳ kheo Mã Thắng ôm bát đi khất thực, và trên đường đi thì có 2 vị Bà La Môn trẻ tuổi nhìn thấy vô cùng sững sờ. Vị Bà La Môn trẻ đó là Ngài Xá Lợi Phất, đại trí tuệ, nhìn thấy Ngài vô cùng kinh ngạc, thấy ồ, cái vị tỳ kheo này còn trẻ này. Thế nhưng mà uy nghi đoan chính, phẩm hạnh trang nghiêm, mặt sáng rỡ, từng bước đi tỉnh tại lạ thường, từng cái nhìn rõ ràng là đây là một người chứng nghiệm pháp rồi, cho nên mới biểu lộ được cái phong cách như vậy. Cái tính cách của con người vô cùng cao quý và vô cùng sáng sủa vậy. Ngài mới rình đi theo thử cái ông này làm cái chi. Đi theo từng nhà thấy ông khất thực, thấy ông nhận thức ăn, và từng cử chỉ của ông đều an trú trong niệm, trong định, chứ không có cử chỉ nào thừa thãi, thưa các vị. Và nếu mình tu đến một cái mức độ nào đó thì mình phải như vậy thôi. Các vị hình dung rằng từng hơi thở vào ra an trú được trong niệm thì người ta làm được điều này chứ không có gì khó cả. Quy nghi nó biểu hiện từ trong tâm thức, chứ không phải là cái việc tập tành, không phải là cái việc làm dáng bên ngoài. Thế cho nên nó rất là thực, nó tỏa sáng ra giữa trần gian thôi. Và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài rình, Ngài thấy ổng ăn cơm xong, ổng rửa bát xong, ổng ngồi kiết già, ổng nghỉ ngơi, rồi Ngài mới mày mò tới: thưa tôn giả, Ngài là ai, đệ tử của ai, xin Ngài nói cho tôi biết, tôi muốn học với Ngài. Thì tỳ kheo Mã Thắng nói: thưa Bà La Môn, tôi đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, tôi mới tu đi thôi, có hơn 3 tháng nè. Xá Lợi Phất nói: tuy Ngài mới tu 3 tháng nhưng mà nhìn phong cách đường bệ uy nghi của Ngài, tôi khởi lòng cung kính, tôi tưởng Ngài là một vị đạo sư. Xin Ngài thương xót, Ngài dạy tôi một câu kinh để cho tôi hành trì, tôi muốn được như Ngài. Mình hình dung rằng một Bà La Môn học thông 4 bộ Vệ Đà, tức là cái nền triết học của Bà La Môn học thông thạo. Thế nhưng mà nhìn một thầy tỳ kheo mới có tu 3 tháng mà khởi niềm kính trọng vậy. Tỳ kheo Mã Thắng nói: dạ thưa Ngài, tôi còn thấp thỏi, tuổi hạ chưa bao nhiêu, học hiểu giáo lý của Sa Môn Cồ Đàm chưa có nhiều, cho nên tôi không dám. Ông nói: xin Ngài vui lòng là nói một câu kệ cũng được, câu kệ gì ngắn nhất mà Ngài có thể thuộc, xin Ngài dạy cho tôi. Tôi rất ao ước tôi sẽ gặp thầy của Ngài sau, nhưng mà hiện tại là tôi rất là khát khao học liền với Ngài thôi. Cái câu kệ nào mà Ngài đắc ý, xin Ngài dạy cho tôi. Thế rồi Mã Thắng đọc 4 câu thôi các vị. Ngài nói rằng: Đức Thế Tôn, tức là Sa Môn Cồ Đàm dạy tôi 4 câu mà tôi thuộc, tôi quán chiếu và tôi thành đạt được cái con đường an lạc. Đó là các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt, Đức Phật Đại Sa Môn từng nói như vậy. Nguyên văn chữ Hán đó là chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Mình đọc cho các vị thích thì các vị chép nha. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Bây giờ biết chữ Việt luôn nè. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn, tằng tác như thị thuyết. Các vị lưu ý cái chữ diệt. Chữ diệt đầu là chữ này, cho nên diệt xe. Chữ diệt sau, diệt là giết, là sạch, là tịch lặng đó, thì chữ diệt tê. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn, tằng tác như thị thuyết. Và dịch tiếng Việt bằng tản văn dễ hiểu là thế này: các pháp giữa tầng đời này, các pháp là vật lý, sinh lý, tâm lý, nó đều từ nhân duyên sinh ra. Chứ không có pháp nào từ Thượng Đế sinh ra, từ vị thần linh nào sinh ra, hay là từ tự nhiên sinh cả. Nhân duyên hồi tụ lại thì nó có mặt, mà khuyết một nhân duyên chi đó thì nó rã ra thôi. Chứ không có cái gì gọi là Thượng Đế sinh, hay là thần Vishnu sinh, hay là thần sáng tạo gì, thưa các vị, không có. Lấy cái tính thần linh bỏ ra ngoài. Điều thứ hai, nếu nó đã từ nhân duyên để có mặt thì nó cũng do nhân duyên khuyết, thiếu hoặc tan rã mà nó mất. Đức Thế Tôn bậc Đại Sa Môn của tôi, ngã Phật Đại Sa Môn, nó hàm ý nghĩa là Phật của tôi là bậc Đại Sa Môn, tằng tác như thị thuyết, nghĩa là đã từng nói như thế đó, đã từng nói như thế đó. Nghe bốn câu này thôi, Xá Lợi Phất liền chứng quả dự lưu. Thưa các vị, mình cũng nghe, mà mình chứng chưa? Không chịu chứng. Người xưa nó bén nhạy đến đó là nghe câu nói này thì là người ta nhận ra được các pháp đều là nhân duyên hợp lại mà thành. Không có thứ gì mà không từ nhân duyên hợp lại cả. Ví dụ giản dị nhất là thuận pháp đường từ nhân duyên hợp lại, hay là từ trời rớt xuống? Từ nhân duyên. Tức là nhờ những điều kiện nhân duyên, những người Phật tử có tấm lòng, và cũng nhờ rất là nhiều nhân duyên khác, nó hợp lại để hình thành một cái thuận pháp đường như thế này. Để gần hơn, ví dụ này dễ hiểu hơn nữa. Có một khóa tu là tự trên đời rớt xuống, hay là từ nhiều nhân nhiều duyên hợp lại? Thế rồi nó khuyết một nhân duyên thì có thành một khóa tu không? Không. Ví dụ như gần tới ngày khóa tu, thầy Phước Tịnh đổ bệnh ra đó, ông không qua được. Rồi nửa chừng như thế thì mời thầy nào tới bây giờ? Cũng có thể mời được đó. Thế nhưng mà nó sẽ khác đi rất là nhiều, thưa các vị. Cái vị thầy đó sẽ không có hướng dẫn giống như mình. Thế thì nếu khuyết một nhân duyên thì mọi việc nó đổ. Rồi bản thân của các vị chuẩn bị đâu đấy đàng hoàng. Đây là những ngày tu nè. Thầy Phước Tịnh nghe đâu lỡ Kali, ông giỏi lắm đó. Không biết giỏi hay không, mình ví dụ thôi nghe. Ổng qua đây nghìn năm một thở, mình không đi thì rất là uổng. Chuẩn bị đâu đấy xong xuôi rồi, nào là xin nghỉ ở sở làm, nào là chuẩn bị bàn giao công ăn việc làm cho chồng, cho vợ đàng hoàng, là tôi phải giữ 3 ngày tu đó. Thế rồi tới ngày đó, cái công việc khác, đó là công việc hoặc ở Việt Nam mẹ ta bệnh, hoặc bố ta bệnh bên kia, đòi ta phải về để gặp mặt liền. Các vị làm sao? Lấy vé phi cơ đi ngay. Thế thì nhân duyên kề một bên, nhưng mà thiếu một chút lành thiện, thiếu một nhân duyên bé nhỏ thôi thì pháp nó không thành tựu. Do vậy mình có thể dùng cái câu này nhìn vào mọi pháp. Ví dụ như hành tinh này, nó cũng từ nhân duyên hình thành, nó trải qua thời gian rất là dài. Rồi cái sự có mặt của từng con người chúng ta, nó cũng là một loại nhân duyên rất là kỳ lạ. Ngàn nhân duyên cộng lại để có được một đời sống con người, chứ không phải là ít nhân duyên đâu, thưa các vị. Các vị đọc trong kinh A Hàm, các vị mới thấy trân quý đời sống của chúng ta. Một hôm Thế Tôn khều một chút đất trên móng tay vậy này, hỏi A Nan, Ông thấy đất trong móng tay ta nhiều hay là đất đại địa nhiều? A Nan nói vậy, bạch Thế Tôn, đất trong móng tay Như Lai có chút xíu thôi, nhưng mà đất đại địa thì cơ quan nào mà nói? Thế Tôn nói, này A Nan, cái thân người nó khó như là đất trong móng tay vậy, còn ông đã từng mất thân người trong hà sa kiếp, nó như đại địa, ông có biết không? Một nhân duyên vô cùng là hãn hữu mới có được một thân người, thưa các vị. Rồi nhân duyên hãn hữu hơn là có một thân người mà hoàn thiện, không có phải khuyết tật, không có cái chi phần nào bị sự cố cả. Các vị nghe, các vị nhìn, các vị đi, các vị đứng, các vị suy nghĩ, các vị nói năng bình thường, không phải là đơn giản nghe. Có những đời sống có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, nói họ không nghe, do vì họ điếc bẩm sinh. Thế thì họ mất đi cái cơ hội để phát triển đời sống tâm linh ngay à. Nếu có một cơ phần nào trong đời sống tự thân các vị mà thiếu khuyết thì năng lực trí tuệ không phát triển được. Hoặc là khiếm thị tai, khiếm thị mắt gì vân vân, nó đều làm cho cái năng lực tâm thức không phát triển trọn vẹn được. Thế thì nhân duyên để có được một đời sống hoàn thiện như thế này không phải là đơn giản. Thế rồi có được đời sống hoàn thiện mà không gặp được chánh pháp, thì thưa các vị, mình chìm nổi trong cuộc đời, mình ham lợi, ham danh, mình rượt đuổi theo cái chuyện vui phù du của trần thế, rồi cuối cùng thì luyện một đời sống mình vào dòng chảy của vô thường, mất biến, rồi phải mất triệu triệu năm các vị mới có được một hình hài. Thế thì cái cơ duyên gặp Phật Pháp đâu không phải là một sớm một chiều. Thế rồi các vị đi vô Phật Pháp, cái chuyện gì nó xảy ra? Hàng giả thì nhiều, hàng thiệt thì ít nha. Chứ cái chuyện này nó là thực tế đó à. Thưa các vị, 1000 cái con đường nó dẫn chúng ta hướng ngoại, mà cái chuyện hướng nội thì rất ít chứ không phải dễ tìm. Tại vì hướng ngoại là con đường chúng ta đã từng quen. Ở đời thì phải thành đạt lợi, thành đạt danh, phải có nhiều của cải, có nhiều tài sản để chứng minh rằng ta là người thành đạt. Thế thì vô trong đạo cũng thế, ta cũng hướng ngoại là phải học Phật nè, rồi phải thuộc nhiều kinh nè, phải quen biết nhiều thầy nè, rồi phải làm những cái công trình Phật sự lớn, nhỏ, vân vân, để tô cái bản ngã chúng ta thêm dày, trong khi cái con đường tu là con đường quay vào bên trong. Và nó đơn giản nhất là cái con đường quay vào bên trong, nó nhận ra cái gì là anh thiệt, cái gì là không phải anh, thì anh nhận ra đạo thôi. Thế thì cái gì là cái thiệt của ta? Cái gì các vị thấy, các vị gọi tên thì không phải là các vị nghe. Thân này ta chứ? Không, thân là của tôi. Tại vì tôi là người chủ, tôi nhận biết đây là thân của tôi mà. Rồi buồn vui này là tôi ư? Không, nó là cái của tôi thôi. Nó là đối tượng để tôi nhìn, tôi thấy, tôi nhận biết về nó. Suy nghĩ này cũng không phải là tôi nữa, mà nó là cái của tôi, nó là cái bên ngoài tôi. Nếu gọi nó là cái của tôi, thế thì nó là đối tượng của ta chứ không phải là ta. Điều này đúng hay sai? Quá đúng. Cái gì mà các vị nhận biết, các vị nhìn được, các vị đánh giá, các vị gọi tên, thì cái đó không phải là bản thân thật của các vị. Nó vốn là cái bên ngoài của các vị. Thế rồi quay vào, quay vào, quay vào trong cái từng sâu nhất, các vị là cái gì? Các vị là cái nhận biết đơn thuần không có tên gọi. Nó định danh được mọi thứ, nhưng mà bản chất của nó thì thưa các vị không thể gọi tên. Tại vì gọi tên thì các vị định danh được, thì nó trở thành cái bị thấy, trở thành cái đối tượng bị nhận biết. Trong khi bản chất của nó là cái biết, chứ không phải là cái bị biết. Và con đường đạo thưa các vị, nó ngắn vô cùng, dễ vô cùng. Chỉ cần các vị quay về, các vị nhận ra được cái gì là cái chủ thể, cái gì là cái đối tượng, thì các vị liền đi vào con đường liễu tri được chánh pháp. Thế nhưng mà để thấu đạt điều này, ta qua bao nhiêu kiếp tử sinh chứ có đơn giản đâu thưa các vị. Ngay trong một kiếp này mình đi tu, mình học hỏi giáo pháp, thì thưa các vị, mở được con đường này không phải dễ. Mình cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình, cái phán đoán của mình, đó là mình. Nhưng mà kỳ thực tất cả những cái ấy là cái năng lực trí thức các vị có thể vay mượn được, nó vận hành trong một giai đoạn này thôi. Còn cái tinh chất sâu xa nhất nó nằm bên sau nữa. Rồi cái ví dụ mình có thể dùng để nó dễ hiểu thế này. Ví dụ như mình vụng về lúc bé thì mình thấy người ta chiếu phim đó, hình của anh tài tử nó chạy tới chạy lui, nó buồn, nó khổ, nó lâm vào tình trạng khốn quẫn, nó khổ đau, thì mình làm cái chi? Khóc theo nó. Mà chuyện này không phải lúc bé nha, bây giờ ta cũng khóc được đó. Các vị già già mà coi phim Hàn Quốc, các vị thấy nó khổ quá, nó khóc thì các vị khóc theo ngay. Các vị đồng nhất mình với anh tài tử ở trên bàn bạc, phải vậy không? Thế rồi mình thông minh hơn chút, mình làm cái chi? Nó là hình giả thôi mà. Cái thật hơn đó là những thước phim nhựa nó đang đi ngang qua trước mặt bóng đèn chứ. Những thước phim nhựa đó, thưa các vị, nó là từng cái hình rời thế này, nó ghép lại với nhau và nó chạy rất nhanh, cho nên nó hình thành cái hình di động trên tường thôi, chứ nó nào hề là cái con người thật đang chiếu trên tường đâu. Thế thì ta giác ngộ tầng thứ hai, tường không phải là con người, mà con người đó là những thước phim. Nhưng mà giác ngộ tới tầng đó vẫn chưa đủ. Giác ngộ tầng sâu hơn nữa, thấy rằng tất cả những cái hình ảnh trên tường nè, những thước phim đang kéo di động đây, đều là cái bên ngoài, đều là cái bị chiếu sáng, phải không? Mà cái nguồn chiếu sáng đó là cái chi? Là bóng đèn chứ. Bóng đèn nó làm nên hình ảnh đang di động trên tường, nó làm thành âm thanh, làm thành tiếng nói, làm cái hoạt cảnh để cho chúng ta khóc, ta cười, ta buồn, ta vui. Thế rồi từ cái ví dụ đó quy chiếu lại bên trong, các vị nhìn ra thân này nó chạy nhảy trên tường như diễn viên điện ảnh thôi à. Rồi những cái thước phim nối liền là những cái chi trong đây? Này là buồn, này là giận, này là ghét, là thương, nó kéo ngang vào vùng tâm thức của các vị. Nó là một mảng rời chứ nó không phải là một trạng thái buồn liên tục đâu. Nó là những tấm hình ghép. Từng tấm hình thế này nó kéo ngang qua, ta tưởng chừng như nó là một trạng thái buồn liên tục, nhưng mà không hề. Nó là từng sát na sinh diệt, từng chập sinh diệt của cái buồn, cho nó chưa hề dừng đâu nghe. Các vị có một chút kiên nhẫn thì các vị làm được cái điều là nhìn cái buồn, chiêm nghiệm cái buồn, rồi cái nó đến, rồi nó đi ngang qua, rồi nó rớt mất tiêu thôi. Buồn ai chẳng có, giận ta đã từng, khổ đau ta cũng từng nếm chứ có phải không đâu. Thế mà ta làm chi? Vẫn sống nhăn cho tới bây giờ, có phải vậy không? Thế thì buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, ghét đến rồi đi, trầm cảm ưu tư đến rồi đi, và thất vọng có khi cũng đã từng nữa, nhưng mà nó đến rồi nó đi ngang qua. Và ta vốn là cái ngọn đèn soi từng cái tấm phim rời thế này, nó dệt thành một màn lưới phía trước, nhưng mà rồi nó sẽ đi ngang qua thôi. Thế thì thưa các vị, quay vào bên trong, ngộ được cái điều bản chất của anh vốn là cái nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Và muốn thấu ngộ được điều này, ta nhìn các pháp đó từ nhân duyên mà sinh thôi. Và khi mình nhận ra được điều này rồi thì mình lấy được cái gì khỏi tâm thức mình? Trách cứ, buồn phiền, giận dữ, bất an, ưu tư, phiền muộn. Mình sinh ra một đứa con, nó vô cùng khó dạy, nó không thông minh. Mình muốn cho nó học hành cho giỏi, muốn cho nó nghe lời mình, mà nó vô cùng là ngủ ngẩn. Nó thích đi vào cái hướng nghịch chứ nó không đi vào cái hướng thuận như mình mong muốn. Thế mình giận dữ, mình phiền muộn, mình tức tối, mình vô cùng thất vọng. Nhưng mà thưa các vị, mọi pháp nó đều tự nhân tự duyên hình thành, chứ không phải tự nhiên nó rớt vào nhà ta một cái đứa mà vô cùng ngỗ nghịch vậy đâu. Nếu mình quán chiếu gần thì sao? Có khi trong cái giai đoạn mình cưu mang nó, mình không khéo dạy nó từ trong bụng này. Cái hạt mầm nào nó rớt vào đời sống của ta, ít nhiều gì nó có liên hệ đến cái nghiệp lực của tâm thức các vị sinh khởi trong lúc đó. Người xưa bảo rằng là khi đặt con vào dạ thì mã phải tu. Ngôn ngữ tiếng Huế người ta dùng mã là mẹ, phải không? Và tu là sao? Tu là sao? Thưa các vị, người xưa họ có cái phương pháp gọi là thai giáo, chứ không phải như chúng ta là chúng ta dạy khi sinh ra. Thai giáo nghĩa là người dưỡng phụ kia, tức là người có cưu mang kia, không có buồn, không có giận, không có ưu tư, không có phiền não. Tại vì tất cả những điều các vị sinh khởi trong giai đoạn cưu mang đó, nó đều hằn nếp ở trong trong tâm thức của đứa bé kia. Các vị không phải sinh ra một đứa bé bằng hình hài không, mà các vị còn sinh ra tâm thức của nó nữa. Tất cả những cái buồn giận của ta đều ghi dấu ấn vào tâm thức của đứa bé. Nó sẽ trưởng thành theo cái dạng tâm thức ta đã quy định nó. Thế thì thưa các vị, cái nhân duyên như vậy cho nên nó hình thành một con người như vậy. Nhân duyên khác đi hình thành một con người khác đi. Thế rồi, thưa các vị, lý nhân duyên này nó không phải là định mạng nha. Khi cái giai đoạn cấu tạo một đời sống con người lâm vào cái tình trạng như vậy thì ta có quyền dùng những cái tác nhân để cải tạo một con người được hay là không được? Thưa được chứ. Ví dụ, mình sinh ra vốn là người ốm yếu, sức khỏe không tốt. Thế nhưng mà khi các vị thấu đạt cái chánh pháp, các vị thấy rằng là sức khỏe của ta, đời sống của ta, ta phải tự kiến tạo nó ngay bây giờ về sau. Thế thì các vị tu tập thân và tâm, các vị học những bộ môn để cải tạo sức khỏe của các vị, thì các vị nâng được sức khỏe các vị lên từng ngày. Thế thì lý nhân duyên không phải là định mạng. Và nó cho ta một cái con đường mở ra rất rộng, là ta nắm vận mệnh mình trong tay. Nếu những tác nhân tốt hợp lại để thành một con người tốt, thì tác nhân xấu có thể đẩy con người tốt kia trở thành con người xấu, phải không? Nếu con người ta sinh ra là một người xấu, nhưng mà nếu có một cái môi trường rất là tốt để giáo dục, thì người xấu đó trở thành người tốt. Đó là lý nhân duyên, thưa các vị. Tóm lại, mọi pháp giữa trần đời này đều là nhân, đều là duyên để hợp thành. Tùy vào cái định hướng tâm thức của các vị, nó có thể thành tựu được pháp đó là pháp thiện hay là pháp đó là pháp ác. Rồi có ví dụ gần hết nữa là thế này. Ví dụ như thuận pháp đường ta có mặt, thế nhưng mà mình không đủ nhiều cái nhân duyên lành để hình thành được những khóa tu công hiến cho Phật tử tín đồ. Và nếu mình mở khóa tu ra rồi Phật tử họ cũng không chịu đến tu với mình thì chuyện gì phát sinh? Ví dụ cơm ghe bè bạn của tôi từ Cali qua đây đi, thế rồi lèo xèo 5 người ngồi học, ngồi tu thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng chắc cái ban tổ chức lần sau không dám thỉnh nữa. Có ai tới đâu mà thỉnh cho mất công vài ba người. Thưa các vị, thế cho nên nhân duyên, thưa các vị, mình có thể cải tạo được. Mình nắm nó trong bàn tay. Đó là điều thứ nhất. Xin các vị quán chiếu là mọi pháp giữa trần đời này, từ pháp thiện cho tới pháp ác, từ pháp thế gian cho tới pháp thánh, con đường giải thoát đều đi vào từ cái ngõ này. Các pháp từ nhân duyên sinh, rồi cũng từ nhân duyên mà diệt. Đức Thế Tôn bậc Đại Sa Môn đã từng nói như thế đó. Ta muốn đời sống ta nó dâng lên từng ngày, muốn năng lực tu của mình nó phát triển, nó không dừng, thì các vị phải tạo thêm những cái nhân duyên lành quay lại hội tụ để nâng đỡ, đi nuôi dưỡng các vị. Còn nếu các vị cảm thấy là đời sống này ta có mặt giữa trần đời, lây lắc giữa trần đời này dài 30 năm rồi, liền nó vào dòng chảy vô thường, thôi kệ nó sống nó chết, mặt nó không tiếc gì cuộc đời, thế thì các vị cũng dù dằn cuộc đời rất là dễ. Tóm lại, đành rằng mọi pháp do nhân duyên để hình thành, nhưng mà cái cải tạo đời sống của chúng ta do chúng ta tự nắm lấy. Và khi quán chiếu được điều này thì ta làm được việc là không trách trời, không đổ thừa người, không xô dạt mọi việc cho người kia nghe. Ví dụ như nhân duyên bất hạnh của đời sống gia đình, ai làm vậy? Thông thường mình cứ xô dạt trách nhiệm cho người kia. Bất hạnh là tại ông á, và bất hạnh là tại bà đó. Nhưng mà thưa các vị, tối thiểu thì ta chịu trách nhiệm bao nhiêu phần trăm? Tối thiểu là 50% nghe. Mà đúng ra người có một tâm thức tràn đầy trách nhiệm thì nhận trách nhiệm 90% lỗi về mình. Thì thưa các vị, cuộc đời này không có gì không cải tạo được, và không có gì khó đối với người kia cả. Và dường như là trên trần thế này, người ta làm một việc nó vô cùng tự nhiên, đó là đến một cái tuổi nào đó người ta kiếm người hôn phối để làm chi, các vị biết không? Để xô dạt trách nhiệm về người kia. Nếu có bất hạnh, nếu có buồn phiền, nếu có khổ đau thì mình xô dạt chuyện đó cho người kia kìa. Tôi ngu sao tôi làm chuyện đó? Nhưng mà kỳ thực ta là người chịu trách nhiệm chứ không phải người khác. Và khi các vị thấy mình chịu trách nhiệm với tất cả mọi thành bại dở hay giữa cuộc đời, thì các vị sẽ làm cho cái gánh nặng trong tâm thức các vị nhẹ rồi cái đấy. Mình khổ sở, mình buồn phiền, mình giận dữ là do vì mình thấy là người kia gây nên. Còn nếu các vị nhận cái trách nhiệm là ta gây nên mọi lỗi lầm, thì cái nỗi buồn phiền, bực bội, bất an nó còn có mặt nữa hay không? Không, mình đâu có nỡ dỗ mình mấy tát tay đâu. Mình ngu, mình đâu có lỡ làm như thế. Cho nên thưa các vị, khi nhận trách nhiệm về mình thì cái nỗi nặng trĩu của lòng tự nhiên nó rớt xuống ngay. Do vậy thưa các vị, đi vào cái quán chiếu các pháp từ nhân duyên này, điều thứ nhất mình ôn lại, các vị sẽ tự thấy mình có trách nhiệm với đời sống mình. Điều thứ hai, các vị sẽ không có buồn, giận, ghét, thương, trách cứ gì bất cứ cái việc đến, việc đi, việc phải, việc quấy, việc thành, việc bại gì giữa cuộc đời này cả. Điều thứ ba, các vị cũng lấy đi cái tính kiêu ngạo, tự mãn, tự hào của chính mình. Mình làm được việc, thưa các vị, không phải do một mình đâu, mà nó có ngàn vạn nhân duyên hợp lại, chứ không phải do một mình ta. Ta không là chi cả. Ta không thấy ta là tài ba, không thấy ta là lỗi lạc, không thấy ta là người ơn của bất cứ ai cả. Tôi đi giảng dạy nhiều đạo tràng, tôi chưa hề thấy tôi là người gì ghê gớm cả, mà tôi đều tri ân những người Phật tử đến trong những pháp hội để học để tu nghe. Tại vì chính bản thân của những người Phật tử đến tu học đã nuôi dưỡng đời sống tôi, chứ không phải là tôi là cái gì ghê gớm rồi ban phước giáng họa cho ai, là cái ông thầy gì mà ghê gớm để hiến tặng cái gì cho ai. Thưa các vị, tôi đều rất biết ơn những đạo tràng đã tổ chức và có nhiều Phật tử tới nghe pháp, để mình có cơ hội đền ơn của những người Phật tử đã từng bỏ công, bỏ sức, bỏ của, bỏ tiền xây dựng nhà lao tự viện. Dù không phải xây tự viện cho mình, nhưng mà đó là những người có ơn rất lớn đối với công trình duy trì được đạo Phật trên đất nước này. Cho nên thưa các vị, khi các vị quán được nhân duyên rồi thì các vị lấy đi được cái kiêu ngạo, tự hào, tự mãn, thấy ta là người ghê gớm, thấy ta là người làm được việc nọ việc kia. Thứ không, một chút nhân duyên khuyết thì mọi việc đều đổ, một chút nhân duyên có mặt thì mọi việc nó hình thành thôi. Thưa các vị, đó là quán nhân duyên để thấy các pháp đều từ nhân duyên sinh. Ở mức độ càng nhất ta đi vào nó là như vậy. Dường như gần 6 giờ rưỡi rồi, thôi dừng ở đây, hẹn 7 giờ hơn gì nữa chúng ta gặp lại. Có một câu hỏi ở đây mà chúng ta hẹn buổi tối đi. Bây giờ mình chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để đều trở thành Phật.